trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ đi thăm viếng. Đây là một ngày lễ được thiết lập trễ trong khoảng thế kỷ thứ 13 hay thế kỷ thứ 14. Ngày lễ này được thiết lập trong toàn giáo hội để cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Chỉ mới đây, ngày cử hành lễ được ấn định theo sau lễ truyền tin vào tháng 3 và trước lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào tháng 6. Cũng như mọi lễ khác về Đức Mẹ, lễ này có liên hệ chặt chẽ với Đức Giêsu và công trình cứu chuộc của Người. Các nhân vật chính trong cuộc thăm viếng, xem Luca chương 1 câu 39 đến câu 45. Các nhân vật chính trong cuộc thăm viếng là Đức Maria và bà Elizabeth. Tuy nhiên, tiềm ẩn ở đằng sau là Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu đã làm cho Gioan Tẩy Giả nhảy lên vì vui mừng, niềm vui cứu độ của Đấng Thiên Sai. Ngược lại, bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần và cất lời ca tụng Đức Maria, mà những lời này còn vang vọng qua các thế hệ. Cần biết rằng, chúng ta không có tài liệu tường thuật chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Đúng hơn, Thánh Luca lên tiếng thay cho giáo hội và đã dùng một bài thơ có tính cách cầu nguyện để diễn tả lại biến cố này. Lời Elizabeth ca tụng Đức Maria là mẹ của Chúa tôi, có thể coi như sự sùng kính của giáo hội thời tiên khởi đối với Đức Maria. Như tất cả sự sùng kính Đức Maria đích thực, những lời đầu tiên của bà Elizabeth cũng như của giáo hội là ca tụng Thiên Chúa vì những gì Người đã thể hiện nơi Đức Maria. Kế đến, bà mới ca tụng Đức Maria vì đã tín thác vào công trình của Thiên Chúa. Sau đó là kinh ngợi khen. Ở đây chính Đức Maria cũng như giáo hội đã nhận biết sự cao trọng của mình là do Thiên Chúa. Thưa chị em và các bạn, trong kinh cầu Đức Bà có lời xưng tụng Đức Maria là hòm bia giao ước. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy cầu cho chúng con. Trong kinh cầu Đức Bà, như hòm bia giao ước thời xa xưa, Đức Maria đã giúp Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của mọi người. Như David nhảy múa trước hòm bia thì Gioan Tẩy Giả cũng nhảy lên vì vui mừng. Như hòm bia giúp kết hợp 12 dòng họ Israel vì được đặt trong thủ phủ của David, thì Đức Maria cũng có sức mạnh kết hợp mọi Kitô hữu trong con của Ngài. Hiện nay, việc sùng kính Đức Maria đã có những chia cách, nhưng hy vọng rằng việc sùng kính đích thực sẽ dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô và từ đó đến với nhau. Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc có viết: được thúc giục bởi lòng bác ái, nên Đức Maria đã đến nhà người bà con, trong khi mọi lời của bà Elizabeth đều đầy ý nghĩa. Lời sau cùng của bà dường như quan trọng hơn cả: phúc cho ai tin rằng lời Chúa nói với họ sẽ được thể hiện, Luca chương 1 câu 45. Phúc cho ai tin rằng lời Chúa nói với họ sẽ được thể hiện. Chứ không phải chỉ dừng lại ở Đức Maria là phúc cho bà vì tin rằng lời Chúa nói với bà được thực hiện, mà lấy còn áp dụng cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Phúc cho anh, phúc cho chị, phúc cho ông, phúc cho bà vì tin rằng lời Chúa nói với ông, với bà, với anh, với chị sẽ được thể hiện. Những lời này có thể liên hệ đến danh xưng đầy ơn phúc mà Thiên Chúa đã chúc tụng. Cả hai đoạn này tiết lộ một nội dung căn bản về Thánh Mẫu học, có thể nói là chân lý về Đức Maria, là người đã trở nên thực sự hiện diện trong mầu nhiệm của Đức Kitô chỉ vì Ngài đã tin. Chỉ vì Đức Mẹ đã tin. Ân sủng đầy tràn mà Thiên Sứ loan báo có nghĩa là chính Thiên Chúa. Đức tin của Đức Maria được bà Elizabeth xưng tụng trong cuộc thăm viếng cho thấy Đức Trinh Nữ đã đáp ứng thế nào với ân sủng này. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ đi thăm viếng bà Isabel. Mà trong lần chuỗi mân côi, anh chị em còn nhớ thứ mấy Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel không? Thứ mấy? Thứ hai, năm sự vui thương mừng sáng, năm sự gì? Năm sự vui, thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, tái xin cho được lòng yêu người. Đó, mừng mẹ. Nhưng mà không dừng lại ở mẹ, mà nhìn vào gương của mẹ thì ta phải làm cái gì đây? Như mẹ đi viếng bà Isabel thì ta cũng đi viếng những người khác. Mà đối tượng mà chúng ta cần thăm viếng là những người cần ta thăm viếng, chứ không phải những người mà ta cần đến họ. Là người họ cần đến ta, như bà Isabel, người chị họ đang mang thai trong lúc tuổi già, cho nên mẹ thấy người ấy cần được giúp đỡ thì mẹ đi thăm viếng. Đôi khi nói xin lỗi hơi buồn mà thực tế là như vậy. Ta đi thăm viếng những người chẳng cần, họ có cần đến ta đâu, họ giàu mà, họ là đại gia mà, họ có chức, có quyền, có địa vị, có cần ta đến thăm viếng họ không? Ấy vậy mà cứ xếp hàng lũ lượt đi thăm viếng. Thậm chí là ngày mùng 1 Tết chưa về thăm mẹ mình đã đi thăm cái bà đại gia ấy rồi, vì bà ấy là ân nhân. Không những vậy mà còn kéo cả bầu đoàn thi tử, cả đoàn tùy tùng đi đến để thăm những người ấy, có khi còn đồng tế nhà họ nữa. Tôi dứt khoát không làm như thế. Tôi theo gương mẹ, tôi chỉ đi thăm những người cần, là những người nghèo hèn, bị bỏ rơi, tội lỗi quê mùa, người ngoại đạo, người bệnh hoạn tật nguyền ốm đau. Trong giáo xứ mình, trong cộng đoàn mình, như những người mình quen biết thì phải lựa chọn ai cần thì ta đi thăm, chứ không phải đi thăm những người mà ta cần để cầu cạnh họ, để họ giúp cái này, để họ giúp cái kia, họ tài trợ cái này, họ là ân nhân, họ là mạnh thường quân. Chả lẽ những người nghèo không có gì cho ta à? Mẹ Teresa nói, người nghèo cho ta hơn những gì ta cho họ. Đừng quên chuyện đó, vì Chúa nói chính những người nghèo sẽ đón rước chúng ta vào nước trời. Chứ không phải là những mạnh thường quân, những đại gia, những nhà tài trợ. Mà cứ suốt ngày ta chỉ lo đi thăm viếng họ thôi. Sinh nhật cũng phải có mặt, bổn mạng cũng phải có mặt. Thậm chí là sinh nhật cháu họ, rồi dỗ bố họ, ông nội họ cũng phải có mặt. Là sao? Trong khi bao nhiêu những người chết là anh em đồng môn đồng đạo của mình thì chẳng quan tâm để ý đến. Mình chỉ đi thăm viếng những người có chức có quyền thôi. Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, tái xin cho được lòng yêu người. Có người nói, thưa cha, tượng Đức Mẹ lạc son đâu rồi? tôi nói sao gọi Đức Mẹ Lạc Song, thì thấy cha mua ở Lạc Song cho chuộc về chứ. Nói mua thì kỳ chuộc lại. Ở chỗ bán Lạc Song bán đồng nát ấy, thì bác gọi là đồng nát phải không? Bán đồng nát, còn đây gọi là gia chai. Còn những người chợ trời bảo là đồ Lạc Song, đồ chợ trời, đâu rồi? Bảo đây. Bảo bằng gì vậy? Nặng lắm, bảo nặng thật. Nặng thật. Bảo à, vậy là bằng đồng. Nhưng mới biết là đồng thật. Mà sờ vào nó lạnh. Có khi người ta làm bằng bê tông cốt thép chẳng hạn, bằng xi măng, rồi người ta mạ đồng lên, nhìn như là đồng nhưng mà là đồng giả, mà đụng cái là bể. Còn này hôm giờ tôi thấy họ vứt lăn vứt lóc mà ngón tay Đức Mẹ mà không bị xích là biết là thứ thiệt rồi. Còn mà hàng này mà đưa thứ giả là chỉ có bể xích mẻ thôi, còn đây nguyên vẹn nguyên si. Và có lẽ bằng đồng thật cho nên là người ta mới trộm. Trộm nó cũng phải biết lấy thứ gì chứ. Cho nên là xài đồ thật dễ bị mất hơn đồ giả, phải không? Chưa chắc, nó nhìn biết đâu thật đâu giả đâu, cứ thấy mạ mạ là tưởng thật là sơi thôi. Có chị đó, xài cái iPhone mà bị chặt cụt tay là vì lý do là giữ lại, không nhả ra, nó chặt nó lấy. Mà cuối cùng nó lấy xong nó còn quay lại nó chửi, iPhone Trung Quốc mà ông mày đặt giữ cho chặt vào. Vì iPhone Trung Quốc mà mất toi cái tay. Thì thưa anh chị em, chuộc Đức Mẹ về, thấy thương Đức Mẹ. Thương Đức Mẹ vì Đức Mẹ thật là khiêm tốn và nghèo hèn, nằm ở giữa ngã tư đường, ở bên lề đường bụi bặm qua lại. Mấy người ngó, mấy người nhìn, mấy người xem. Tại vì người ta vẫn cứ thích đi thăm viếng cái gì cao sang đẹp. Tôi hỏi anh này, anh có đi hành hương ở ngã tư chỗ đồ bán Lạc Son hay không? Anh phải đến trung tâm hành hương Đức Mẹ. Đức Mẹ đặt trên tượng cao ngất ngưỡng cao nhất Đông Nam Á chứ, phải không? Mới thấy hãnh diện, mới thấy sung sướng chứ, mới thấy vui chứ. Tốt lắm, không sao cả. Nhưng mà đừng quên còn những Đức Mẹ khác nữa cũng cần ta thăm viếng. Đức Mẹ đi thăm viếng ta thì ta cũng phải đi thăm viếng những Đức Mẹ khác. Không phải Đức Mẹ ở lề đường, mà còn bao nhiêu Đức Mẹ ở gầm cầu, Đức Mẹ trong trại cùi, Đức Mẹ trong trại mồ côi. Mà hôm nay là 31 tháng 5, chúng tôi đúc kết lại, đã được 2 chuyến công tác bác ái. Chuyến công tác dài là 3 ngày, từ ngày 12, 13, 14 tháng 5. Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, anh chị em, nhóm thiện nguyện tín thác đã thăm viếng trại cùi, cô nhi và những đồng bào dân tộc khó nghèo ở Kon Tum. Ngày 22 tháng 5, nhóm Khát Vọng Áo Xanh đã đi thăm anh chị em dân tộc và những người nghèo khổ ở đảo Ma. Người ta có ai du lịch đến đảo Ma bao giờ? Người ta du lịch đến Sapa, đến Bà Na, Bà Na, Bà Na, Bà Na hay Bà Ba? Bà Na khổ quá, tôi rốt nát chẳng biết đi đâu cả. Tôi nói anh Long, sao anh không đi đâu chứ, anh cứ luẩn quẩn mãi với đồng thơ xót thì anh mụ cả người đi. Bỏ thật, không muốn đi đâu nữa anh chị em. Hồi xưa tôi cũng thích máu du lịch lắm. Hồi đó là đi không biết bao nhiêu nước rồi, giờ đếm không xuể chẳng hạn. Nhưng mà chẳng còn gì hứng thú ngoài lòng thơ xót. Chẳng muốn đi đâu, cứ loanh quanh luẩn quẩn suốt ngày loan truyền lòng thơ xót Chúa trên mạng cho anh chị em mình thôi. Vì còn bao nhiêu người mình không đến thăm viếng được thì đưa lòng thương xót Chúa đến viếng thăm họ. Có người bảo cha cho con chuộc lại Đức Mẹ đẹp quá, dễ thương quá, Đức Mẹ dễ trai.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Phaolô Hạnh, vị thánh gốc băng cướp giật, thánh gốc du đãng bụi đời. Hay không? Lạ không? Cậu Hạnh đã chào đời tại Tân Triều, bởi Tân Triều, tỉnh Biên Hòa, khoảng năm 1827. Lớn lên, cậu cùng hai người anh đến chợ Quán, Sài Gòn để buôn bán. Dư luận đồn đại về anh nhiều điều xấu. Trong nghề buôn bán, anh giao dịch với một số tay anh chị chuyên lường gạt, bắt chẹt những người cô thế cô thân. Đã có thời anh từng cầm đầu một băng cướp, cũng là anh Đại, chị Đại đấy. Thế nhưng lời tin mừng anh tiếp nhận thời thơ ấu vẫn không ngừng nảy nở và lớn lên trong anh. Dù chính anh không hay biết, lời Chúa vẫn đâm bông và chờ lúc thật tiện thì kết trái. Đức Thiên Chúa ví như một người kia gieo giống xuống đất. Dù người ấy ngủ hay thức, ban đêm hay ban ngày, hạt giống cứ nảy mầm lớn lên mà người ấy không biết. Tự dưng cây mọc mạ rồi trổ đồng đồng và thành những hạt lúa chắc nịch cho đến khi mùa gặt tới. Marco chương 4 câu 26 đến câu 29. Một lần kia, khi chứng kiến một thiếu phụ nghèo khổ bị đám đàn em bóc lột không thương tiếc, anh bỗng nổi máu anh hùng, xúc động ra tay can thiệp. Anh dùng áp lực, võ lực bắt chúng phải trả lại tất cả cho nạn nhân. Dù biết trước thái độ hào hiệp ấy sẽ mang lại cho mình hậu quả không may theo luật giang hồ, nhưng anh vẫn chơi. Máu hào hiệp không ngán không sợ. Những người bị anh khuất phục tức giận tìm cách trả thù. Họ chọn giải pháp hèn hạ nhất là ném đá giấu tay. Họ tố cáo anh là Kitô hữu và gán cho anh tội tiếp tay với quân đội Pháp. Trước tòa án, anh không bao giờ nhận tội phản quốc, vì thực tế anh không làm điều đó. Nhưng khi quan hỏi anh có phải là Kitô hữu không, thì anh công nhận và còn khẳng định rằng tôi là Kitô hữu và sẽ là Kitô hữu cho đến chết. Suốt thời gian bị giam cầm, các quan tìm mọi cách dụ dỗ anh bỏ đạo. Họ áp dụng những hình khổ dã man nhất đã được vua Tự Đức cho phép. Người ta căng thân thể anh ra đánh đòn. Người ta dùng kìm nguội để kẹp vào đùi và dùng những thanh sắt nung đỏ dí vào người để bách anh nhận tội đã bị vụ án như thế rồi bước qua thập giá. Nhưng tất cả những cực hình tàn bạo đó không làm cho anh nản lòng thối chí. Anh không ngừng khẳng định một điều duy nhất: tôi là Kitô hữu, không bao giờ tôi chối đạo. Ngày 28 tháng 5 năm 1859, Thánh Phaolô Hạnh bị trảm quyết tại Chi Hòa khi mới 32 tuổi. Thi thể vị tử đạo được mai táng ở chợ quán. Đức Pio thứ 10 đã suy tôn chứng nhân Phaolô Hạnh lên hàng chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, sử gia Rodriguez so sánh cuộc đời Thánh Phaolô Hạnh với cuộc đời cánh hoa tím ngát hương như sau. Có những hoa tím mọc dại bên đường, cho đến ngày có khách bộ hành đi ngang dẫm nát, nó mới tỏa hương thơm. Phaolô Hạnh quả là bông hoa bị che khuất bên vệ đường giáo hội, cho đến khi bị vò nát trong cuộc bách hại mới tỏa ra hương thơm ngát, khiến chúng ta phải lâng lâng ngây ngất. Dưới một đô thị ô nhiễm, đầy bon chen thấp hèn, những gian dối bất công và những nỗi cơ cực, thì mọi người trông đợi những cánh hoa báo hiệu mùa xuân mới đang đến, đem lại bầu khí trong lành hơn. Cánh hoa Phaolô Hạnh đã tỏa hương nhờ sức mạnh thần linh, làm cho ai chán ghét mùa đông tội lỗi, lạnh giá, và khắc sâu vào tâm khảm hình ảnh mùa xuân vĩnh cửu, sẽ thấy trong mình xuất hiện một niềm vui bí ẩn và hy vọng tràn trề vào tương lai. Amen.